Bốn La Mã tiếng lóng. Một nhỏ, nói cho giản dị thì tiếng lóng là một bộ phận từ ngữ do những nhóm, những lớp người trong xã hội dùng để gọi tên những sự vật, hiện tượng, hành động vốn đã có tên gọi trong vốn từ vựng chung, nhằm giữ bí mật trong nội bộ nhóm mình, tầng lớp mình. Khi nói đến tiếng lóng, người ta vẫn quen nghĩ rằng đó là ngôn ngữ riêng của những bọn lưu manh, trộm cắp, bất lương, bọn làm ăn bất chính. Cách hiểu này có phần hẹp hòi và không phản ánh đúng thực tế cuộc sống ngôn ngữ. Sự thật là mỗi tầng lớp xã hội, nói đúng hơn là mỗi một tiểu xã hội đều có thể có những từ ngữ riêng, nhiều hay ít, được sử dụng riêng nhằm giữ những bí mật riêng hoặc đùa vui riêng. Ví dụ, bộ đội phòng không không quân có những từ ngữ như lính phòng không chưa vợ, lái F, vợ còn trẻ chưa có con, lái bà già, vợ đã có con, vợ đã đứng tuổi, đi R, đi bán kính, tranh thủ về nhà trong khoảng cách gần. Ngay cả sinh viên cũng có tiếng lóng của họ, phao, tài liệu sử dụng gian lận trong khi thi, chết, thi hỏng, ngắn, nhìn trộm bài, phim, ghi sẵn bài vào giấy để xem trộm, alo, ra hiệu cầu cứu hoặc bảo cho bạn. Hai nhỏ, mặc dù cùng là những từ ngữ được dùng hạn chế trong từng nhóm, từng tầng lớp người, nhưng tiếng lóng và từ nghề nghiệp căn bản khác nhau. Từ nghề nghiệp dùng để gọi tên cho những đối tượng có trong nghề, nó không có tên gọi tương đương trong từ vựng chung. Như vậy, ứng xử ngôn ngữ của từ nghề nghiệp và tiếng lóng là khác nhau. Tính chất hạn chế trong sử dụng của hai loại từ này cũng khác nhau. Tiếng lóng được dùng để giữ bí mật một cách cố ý. Mặt khác, đôi khi cũng còn phải tính đến cả yếu tố mốt của tiếng lóng nữa. Chính vì vậy, khi tính bí mật của một từ tiếng lóng bị giải tỏa, tính chất mốt của nó đã mất đi, thì nó cũng bị xóa bỏ. Tiếng lóng rất ít khi đi vào vốn từ vựng chung, nhưng từ nghề nghiệp thì ngược lại. Ba nhỏ, ở nước ta, trong bối cảnh xã hội mà chúng ta đang sống, trừ một nhóm rất ít người buôn gian bán lận, làm ăn bất chính hoặc trộm cắp lưu manh, có vốn tiếng lóng khá phong phú để góp phần che giấu hành vi của họ hoặc tỏ ra có vẻ anh chị thời thượng. Còn thì các tầng lớp xã hội khác rất ít tiếng lóng, mà tiếng lóng của họ lại chỉ để vui đùa là chủ yếu. Như đã nói, tiếng lóng có tính thời sự và mốt của nó. Việc tổng kết phát hiện ý nghĩa tiếng lóng và cách cấu tạo của nó luôn lạc hậu so với sự đổi mới vì tính không ổn định của nó. Năm La Mã. Lớp từ chung, một nhỏ, trừ những từ ngữ thuộc các lớp từ được sử dụng hạn chế về mặt lãnh thổ, từ địa phương, hoặc về mặt phương ngữ xã hội, thuật ngữ, tiếng lóng, từ nghề nghiệp, số còn lại được gọi là lớp từ vựng chung hoặc từ vựng toàn dân. Nghe tên gọi của lớp từ này cũng ngụ ý rằng nó gồm những từ ngữ mà toàn dân, mọi người, mọi nơi, mọi lúc đều có thể sử dụng một cách rộng rãi. Lớp từ này có khối lượng từ ngữ lớn nhất. Và trong từ vựng của ngôn ngữ nào cũng vậy, nó đóng vai trò làm nền tảng. Nó cũng là cơ sở để thống nhất từ vựng và thống nhất ngôn ngữ dân tộc. Đồng thời là tài sản chung để mọi thành viên trong dân tộc, trong xã hội sử dụng làm công cụ giao tiếp chung. Bởi vì nó gọi tên cho tất cả những sự vật, hiện tượng, thuộc tính, quá trình, v.v. thiết yếu nhất trong sự tồn tại của đời sống con người. Hai nhỏ, trong tương quan với từ địa phương, từ nghề nghiệp, thuật ngữ và cả tiếng lóng, lớp từ ngữ chung vừa làm chỗ dựa cho chúng, lại vừa được chúng bổ sung cho. Trong trường hợp cần thiết, vẫn có những từ ngữ trong các lớp từ được sử dụng hạn chế đó, được chấp nhận và tiếp thu vào vốn từ vựng chung, dĩ nhiên không phải là tất cả mọi từ. Đó là sự tác động qua lại hai chiều, là biểu hiện của tính thống nhất trong cái đa dạng của từ vựng. C lớn, phân lớp từ ngữ tích cực và tiêu cực. Một La Mã, tích cực và tiêu cực ở đây được hiểu là từ ngữ có đóng vai trò tích cực trong đời sống giao tiếp hay không, tức là chúng có thường xuyên được sử dụng hay không. Một nhỏ, trong thực tế, có rất nhiều từ ngữ luôn luôn được mọi người sử dụng ở mọi nơi mọi lúc, nghĩa là chúng thường xuyên xuất hiện trong giao tiếp, ở dạng này hay dạng khác, nói hay viết, đọc thoại hay đối thoại. Chúng là lớp từ tích cực vì được sử dụng một cách tích cực. Hai nhỏ, ngược lại, có những từ ngữ rất ít được sử dụng hoặc chỉ sử dụng trong bối cảnh giao tiếp nào đó, vì không phải là quen thuộc với đa số người trong xã hội. Chúng thuộc lớp từ tiêu cực vì chỉ được sử dụng một cách tiêu cực. Ví dụ trong tiếng Việt các từ am, lệ, thái thú, xuất đội, v.v. là những từ tiêu cực. Còn nhà, người, đi, đẹp, v.v. là những từ tích cực. Hai La Mã, mỗi địa phương, mỗi tầng lớp xã hội, mỗi lứa tuổi, giới tính, mỗi nghề nghiệp và ngay cả mỗi cá nhân đều có từ vựng tích cực và tiêu cực của riêng mình. Bởi vì việc tích lũy, xây dựng và sử dụng từ ngữ ở các đối tượng đó không thể đồng đều như nhau được, và do rất nhiều nhân tố tác động ảnh hưởng. Một nhỏ ở đây, chúng ta nói đến từ ngữ tích cực của cả cộng đồng dân tộc trong bối cảnh toàn xã hội. Còn từ ngữ tích cực của các đối tượng có tính chất bộ phận như nói trên sẽ được nghiên cứu riêng do những yêu cầu riêng. Hai nhỏ, lớp từ ngữ tích cực là những thành phần cơ bản trụ cột của từ vựng. Chính cớ là để dạy tiếng cho người nước ngoài, người ta thường biên soạn những từ điển tối thiểu bao gồm những từ ngữ hay được dùng nhất để cung cấp cho họ. Từ điển này sẽ góp phần giúp cho họ nhanh chóng nắm bắt được những từ ngữ thường được dùng một cách tích cực nhất và nhanh chóng đi vào đời sống giao tiếp chung với người bản ngữ. Khi phương pháp thống kê nghiên cứu định lượng được áp dụng vào từ vựng học, người ta nhận xét rằng từ vựng tích cực bao gồm những từ ngữ có tần số xuất hiện cao hay được sử dụng một cách tích cực và độ phân bố lớn, được sử dụng rộng rãi trong nhiều hoàn cảnh và loại hình giao tiếp. Trên cơ sở lý thuyết như vậy, người ta đã tiến hành xây dựng các loại từ điển tần số, từ điển tần số chung và từ điển tần số cho từng lĩnh vực, để phục vụ cho việc dạy và học tiếng. Ví dụ, các từ điển tần số tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tiệp, tiếng Đức, tiếng Việt, v.v. Ba La Mã, như trên đã nói, lớp từ tiêu cực bao gồm những từ ngữ ít được sử dụng trong ngôn ngữ chung. Vậy, những thuật ngữ khoa học, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực chuyên môn hẹp và sâu, những từ địa phương không có khả năng phổ biến, đặc biệt là những từ đã cổ, đã lỗi thời hoặc vừa mới nảy sinh chưa được toàn xã hội biết đến và sử dụng, đều thuộc lớp từ này. Có ba bộ phận của lớp từ tiêu cực cần xét kỹ là từ cổ, từ lịch sử và từ mới. Một nhỏ từ cổ. Từ cổ là những từ bị đẩy ra ngoài hệ thống từ vựng hiện đại. Bởi trong quá trình phát triển, biến đổi đã xảy ra những xung đột về đồng nghĩa hoặc đồng âm và bị từ khác thay thế. Chính vì vậy, các từ cổ đều có từ tương ứng đồng nghĩa với chúng trong trạng thái từ vựng hiện tại. Sự thật mức độ tiêu biến của các từ cổ không đồng đều có hai dạng cần phân biệt. A nhỏ, những từ đã mất hẳn trong từ vựng hiện tại. Muốn tìm và hiểu những từ này phải lùi lại những tài liệu ghi chép được trong quá khứ để khảo sát và phân tích. Ví dụ, trong tác phẩm Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi, thế kỷ 15, có những từ cổ của tiếng Việt thuộc dạng này như bui, chỉ, cốc, biết, chăng, không, khứng, chịu, mãn, nghe, mựa, đừng chớ, máy, với, tượng, có lẽ, hình như, thình, giữ gìn, thửa, từ nói, phen, so bì, tua, nên, chỉnh, chỉ, vẫn, vô, các mọi, xoa, hẳm, lọn, trọn, hòa, và, v.v. B nhỏ, những từ đã bị đẩy khỏi vị trí vốn có của chúng nhưng vẫn còn để lại dấu vết của mình, trở thành hình tố cấu tạo trong một vài từ nào đó, hoặc cũng có khi đứng trong một thành ngữ tục ngữ nào đó mà người ta hiện nay không biết đến ý nghĩa của chúng là gì. Chẳng hạn, trong một số tác phẩm cổ thuộc các thế kỷ trước, chúng ta còn thấy hàng loạt đơn vị như vậy, đối chiếu với các từ hiện đại tương ứng. Âu, lo âu, lát, lát đát, lệ, e lệ, nàng, phàn nàn, bỏng, bé bỏng, rập, giúp rập, dấu, yêu dấu, giả, giả từ, hang, hỏi hang, vân vân. Lại có một số từ tuy không trở thành thành tố cấu tạo từ như trên mà vẫn đứng trong một số lối nói hạn chế nào đó, nhưng người ta ít hiểu hoặc không hiểu chúng nữa. Ví dụ, khôn, khôn lường, khôn xiết, dấu, con vua, vua dấu, con châu chấu, châu chấu yêu, chúa dấu, vua yêu, một cái này, Hồ Xuân Hương. Cả, sông cả, con cả, cả ăn, cả mặc, lại càng cả lo. Đâm, chiêu, gà kia, mày gái, chiêu, đâm, giái, già giái, non hột, giái, hôn cho người ta giái, dạy cho người ta thương. Đâm, bằng bên phải, chiêu, bên trái, giái, quả, trái, giái, sợ, kính nể. A nhỏ từ lịch sử. A nhỏ từ lịch sử là những từ bị đẩy ra ngoài phạm vi từ vựng chung, tích cực bởi các nguyên nhân lịch sử và xã hội. Khi đối tượng từ biểu thị, gọi tên bị gạt ra khỏi đời sống xã hội, thì tên gọi của nó cũng mất dần vị trí vốn có trước đây. Chẳng hạn, các từ gọi tên chức tước, phẩm hàm, quan chế, các công việc thi cử, thuế má thời xưa trong tiếng Việt, nay đã trở thành từ lịch sử. Trong đời sống giao tiếp chung, rất hiếm khi chúng được nhắc tới. Thái thú, thái học sinh, thượng thư, toàn quyền, công sứ, đốc đồng, tú kép, tú mềm, cử nhân, hoàng giáp, thám hoa, bản nhãn, nghè, cống, khóa sinh, ống quyển, áp triện, v.v. Về cơ bản, đối với xã hội ngày nay, những từ như thế người ta vẫn có thể hiểu được hoặc hiểu được ít nhiều. Chúng không có từ đồng nghĩa trong từ vựng hiện nay như các từ cổ. Khi nói về những vấn đề lịch sử xã hội thời trước, nếu cần người ta vẫn phải sử dụng những từ đó. B nhỏ, khi nói về từ lịch sử và từ cổ trong tiếng Việt, ta cần chú ý tới một bộ phận gồm những từ như hỏa tiễn, hỏa xa, hỏa châu, hỏa pháo, hải đăng, hải phỉ, tìm thủy đỉnh, hàng không mẫu hạm, điền chủ, điền trang, chân cài, khai hội, gác de bu, gác de sen, bọc ba ga, ghi đông, v.v. Nếu lấy tiêu chí là bị từ khác thay thế, từ đồng nghĩa với chúng trong từ vựng hiện đại, thì phải nhất loạt gọi chúng là các từ cổ. Thế nhưng, thực tế, người hiện thời hôm nay vẫn hiểu chúng khá rõ, thậm chí đôi khi rất rõ và vẫn dùng, vì chúng chỉ mới bị thay thế cách đây không lâu hoặc đang trên đường bị thay thế hẳn. Bởi vậy, để phản ánh tình hình đó, có khi người ta tách chúng ra thành một nhóm gọi là nhóm các từ cũ, với ngụ ý phân biệt về tính chất và mức độ cổ so với các từ cổ thực sự, xa xôi với tình trạng ngôn ngữ ngày hôm nay. Ba nhỏ, từ mới. Trong chương 16, chúng ta đã nói về một số con đường xuất hiện, cách cấu tạo các từ ngữ mới. Đó là một chuyện, còn vị trí và vai trò của các từ ngữ mới đối với từ vựng và đời sống giao tiếp lại là một chuyện khác. A nhỏ, khi một từ mới vừa xuất hiện, chắc chắn chưa có nhiều người trong phạm vi toàn xã hội biết đến, nó cần nằm trong phạm vi giao tiếp hạn hẹp nào đó, vì thế nó thuộc về lớp các từ ngữ tiêu cực. Tuy vậy, nếu sau đó từ này được chấp nhận và phổ biến trong xã hội một cách rộng rãi, thì nó lại nhanh chóng đi vào lớp từ vựng tích cực. Do đó, cái gọi là từ mới phải luôn luôn được xét trong một thời gian cụ thể, một tình trạng từ vựng cụ thể. Chẳng hạn hiện nay, trong tiếng Việt, các từ ngữ tinh học, phần cứng, phần mềm, đầu vào đầu ra, mới được nói tới trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Chúng chưa được dùng phổ biến sâu rộng trong phạm vi toàn xã hội và chưa đứng vào lớp từ tích cực của toàn dân. Thời gian và sự sử dụng của xã hội đối với những từ này trong tương lai sẽ trả lời chúng có đứng vào lớp từ đó hay không. Ngược dòng thời gian cách đây 10-15 năm, các từ cassette, tủ lạnh, bếp ga vẫn còn là những tên gọi mới trong từ vựng tiếng Việt. Giống như các từ kháng chiến, súng cối, đại liên, tiểu liên, trung đội, chân công, vành đai, tề, ngụy, lô cốt, v.v. trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, hoặc Việt Minh, phê bình, Liên Xô, ủy ban, yêu cầu, phân công, đoàn thể, v.v. vào thời kỳ cách mạng tháng 8 vậy. Thế nhưng ngày nay, các từ đó đã đi vào lớp từ tích cực của tiếng Việt và màu sắc mới của chúng không còn nữa. Thời gian để cho một từ mới có chính thức đi vào lớp từ tích cực hay không thường là ngắn, thậm chí đôi khi rất ngắn. Ngược lại, thời gian để một từ trở nên cũ hoặc cổ thường kéo dài hơn và nó tồn tại dai dẳng khá lâu. B nhỏ, từ vựng của mỗi ngôn ngữ được phong phú hóa, đa dạng hóa, không phải chỉ ở chỗ có những từ ngữ mới xuất hiện, nó còn thể hiện ở việc tạo dựng nghĩa mới cho những từ hiện có hoặc tìm tòi những cách dùng mới cho chúng. Nó khác đi, từ vựng chẳng những có những cái mới ở bề mặt mà còn có những cái mới ở chiều sâu của nó. Điều này chúng ta đã nói tới ở chương 16 về những biến đổi trong từ vựng. Nếu ta nói rằng nghĩa này hay nghĩa kia của một từ là nghĩa mới, ta phải luôn luôn đặt trong một cột mốc thời gian để so sánh. Ví dụ, cách đây vài chục năm thì nghĩa tương ứng của một số từ ngữ như sau là nghĩa mới: tổ chức bằng làm đám cưới, xây dựng bằng lấy vợ lấy chồng, đặt vấn đề bằng ngỏ lời về ý định yêu đương. Khoảng 15 năm trước, nghĩa của từ phường hội trong lối nói chủ nghĩa tập thể phường hội hoặc lạnh trong chiến tranh lạnh và cụm từ bật đèn xanh cũng ở trong tình trạng như vậy. Thế có nghĩa là nghĩa mới của từ cũng có giới hạn tiêu cực và tích cực giống như từ mới. Hiện nay trong tiếng Việt, con đường mở mang tạo dựng nghĩa mới cho từ đang phát triển mạnh bên cạnh việc tạo các từ mới. Một trong những biểu hiện rõ của con đường đó là hiện tượng trùng một từ trong những tư cách từ loại khác nhau. Điều này có lý do của nó. Khi chuyển đổi từ loại của từ như vậy, sự biến động trong cấu trúc nghĩa của chúng đã xảy ra và dẫn tới cả những biến động về bản chất từ vựng, ngữ pháp của chúng nữa. Ví dụ, băn khoăn, ảnh hưởng tới chúng ta, những ảnh hưởng của phong trào cách mạng, v.v. Tương tự như vậy, ta có hàng loạt trường hợp, những dai dứt, có hai suy nghĩ nghiêm chỉnh, rất con người, tác phong công nghiệp, lối làm ăn còn rất tiểu nông, v.v. Lẽ đương nhiên, ở đây phải luôn luôn lưu ý tới những cách dùng, những sáng tạo cá nhân. Rất có thể một tác giả, một cá nhân nào đó, trong khi sử dụng ngôn từ có thể xây dựng, đưa ra một cách dùng mới, một sắc thái mới trong nội dung cho từ, và cách dùng đó, sắc thái mới đó rất độc đáo. Thế nhưng, nó có được phổ biến, được cả xã hội chấp nhận và dùng theo hay không lại là một vấn đề khác. Ví dụ, chúng ta rất thú vị với lối nói ga bay bằng sân bay, bầu mây bằng bầu trời, trả động bằng báo yên của Nguyễn Tuân, nhưng chúng chỉ lóe sáng lên trong tác phẩm của riêng ông mà thôi. Những trường hợp tương tự như vậy mới chỉ đem lại cho từ cái gọi là nghĩa không thường trực, kết quả của những cách dùng ngôn ngữ đậm màu sắc tu từ. D nhỏ, phân lớp từ ngữ theo phong cách sử dụng. Một La Mã, các phong cách chức năng, các ứng xử ngôn ngữ trong những hoàn cảnh giao tiếp khác nhau được hình thành và nhận diện dần dần trong quá trình phát triển của ngôn ngữ và xã hội. Từ vựng học cũng phân lớp từ vựng theo tiêu chí phong cách chức năng, nhưng không hoàn toàn là sự khảo sát phân loại của phong cách học. Hai La Mã, ngôn ngữ giao tiếp của con người tồn tại dưới hai dạng cơ bản là nói và viết. Về mặt thuật ngữ, trước đây chúng ta vẫn thường gặp các tên gọi phong cách nói hoặc phong cách khẩu ngữ. Đặt trong thế đối lập với phong cách viết hoặc phong cách sách vở. Tuy rằng tên gọi như vậy, nhưng thực tế trong nội dung người ta muốn phân biệt giữa một bên là ngôn ngữ thông tục, đời thường, chưa có sự gia công trao dồi, ít gắn với những chuẩn tắc nghiêm nhặt, còn một bên là ngôn ngữ được trao dồi chọn lọc gắn liền với những chuẩn tắc đó. Thực ra, ngay trong phong cách nói cũng có những sự phân biệt lời nói được chọn lọc trao đổi, ví dụ như lời diễn giảng, thuyết trình, lời phát biểu chính thức có chuẩn bị sẵn v.v. với lời nói chưa được chọn lọc kỹ và trao dồi cẩn thận, ví dụ như trong nói năng thân mật thông thường hàng ngày, thậm chí có thể chấp nhận cả tính chất thông tục trong đó. Loại thứ nhất ở đây nhích gần về phía ngôn ngữ thuộc phong cách viết hơn. Còn loại thứ hai, từ bản chất của nó, được gọi đích danh là khẩu ngữ. Một tên gọi mà tuy không nói ra một cách hiển minh, nhưng ít nhiều bên trong người ta có ý phân biệt nó với ngôn ngữ nói nói chung. Như thế, có thể nhận ra trong từ vựng ba lớp từ mang đặc điểm của ba phong cách, lớp từ ngữ khẩu ngữ, lớp từ ngữ thuộc phong cách viết, và cuối cùng là lớp từ ngữ trung tính, hoặc còn gọi là trung hòa về phong cách, có thể dùng trong mọi phong cách khác nhau.
Ba La Mã, lớp từ khẩu ngữ. Cái gọi là khẩu ngữ mà chúng ta xem xét ở đây chỉ gồm khẩu ngữ của toàn xã hội nói chung. Có thể nhận thấy ở lớp từ khẩu ngữ của tiếng Việt một số dấu hiệu sau đây. A nhỏ, về mặt cấu trúc hình thức. Các từ ngữ thuộc lớp này khi đi vào hoạt động giao tiếp ít nhiều có thể tự do phóng túng nếu điều kiện cho phép. Nói cách khác, chúng có nhiều khả năng biến đổi cấu trúc vốn có của mình. Ví dụ, tách rời ra và chen thêm những yếu tố khác vào. Học hành, học với hành, học với chả hành, chồng con, chồng với con. Tăng cường các dạng lái hoặc lập lại từ. Ông ên ên, đàn ông đàn an, con gái con đứa. B nhỏ, ưa dùng những từ ngữ có sắc thái đánh giá cực đại theo chiều nào đó để cường điệu sự đánh giá của người nói, lôi cuốn sự chú ý của người nghe. Ví dụ, lo thắt ruột, chờ đỏ mắt, đánh sặc tiết, chạy bở hơi tai, chẻ xác ra, no đòn, cứng họng, tức sôi máu, giận tím mặt. C nhỏ, chấp nhận những lối xưng hô thân mật hoặc đậm màu sắc bày tỏ thái độ. Bên cạnh đó là những từ ngữ có sắc thái thông tục, thậm chí thô thiển. Chẳng hạn, về từ xưng hô có thể dùng mày, tao, cậu, tớ, mình, chúng mình, bọn mình, y, hắn, hắn ta, bọn nó, tụi nó, thằng, thằng cha, con mẹ, mụ, con mụ, mụ ta, v.v. Về những từ đánh giá hoặc miêu tả hành vi có ngu, tồi, mèn, chẳng ra chó gì, chẳng nước mẹ gì, chẳng ăn thua gì, ăn thua mẹ gì, non nước gì, ăn vàng ăn bạc gì, biết tai, phải lòng, cực, cực kỳ, nghiêm, gìn, v.v. D nhỏ, rất ưa dùng các quán ngữ thành ngữ để đưa đẩy sao đón hoặc đi diễn đạt cho sinh động, ví dụ của đáng tội, có đời thở nhà ai, thôi thì, v.v. Thì đã đành là vậy, nó chết một nỗi, một cái là đánh đùng một cái, ấm ớ hồi tề, chầu rìa hút thuốc vặt, tuần chay nào cũng có nước mắt, ai biết quan đái mà hạ võng, lụy như lụy đò, v.v. Thậm chí, đôi khi để tỏ thái độ thân thương quý mến của các bậc cha chú ông bà đối với trẻ em, người ta còn dùng cả những lời mắng yêu, nghe chừng rất thông tục như thằng chó con cún con, cha bố cô cậu, v.v. Để minh họa, chúng ta hãy xét lời của hai ông bà già trong hai bối cảnh. Gươm, lại còn thế cơ nữa, đến lụy như lụy đò cũng còn chẳng ăn thua nữa là bỏ cuộc. Có mà họ thì phế đi, bao nhiêu đời chủ nhiệm rồi, đổ lên đổ xuống mãi, rồi mới đậu đến thằng bố cháu nhà tôi. nó hiền lành tốt nhịn, dần ở đây họ đáo để lắm kia. Bằng lòng thì chán chú chán anh, không bằng lòng thì cứ là đổ. Nguyễn Thị Ngọc Tú, buổi sáng. Nào thằng chó con, bố con mày lại sắp bỏ đi cho bằng hết đây. Dậy nào dậy nào, cha thằng bố mày, dậy đi tè, rồi lại vào kền không có nặng, bà không bới được. Xuân Cang, đêm hồng. E nhỏ, sắc thái khẩu ngữ và biểu cảm của lớp từ khẩu ngữ còn thể hiện rõ ở sự hiện diện và hoạt động của những từ thư gửi. Dạ thưa, các từ ngữ cảm thán: ôi ôi, ôi trời, trời ơi, trời đất ơi, cha mẹ ơi. Các ngữ khí từ: à, ư, nhĩ, nhé, vân vân. Mặt khác, việc dùng các từ ngữ với sắc thái nghĩa mới hoặc kèm theo những nghĩa ngữ cảnh, nghĩa lâm thời khá phổ biến, bởi lẽ giản dị là khẩu ngữ ít nhiều phóng túng về mặt chuẩn tắc. Tuy vậy, dầu thế nào đi nữa cũng phải khẳng định lại rằng tính thông tục của khẩu ngữ nói chung và từ vựng khẩu ngữ nói riêng không phải là sự nói tục và các từ tục. Nếu không thấy sự khác biệt về bản chất này, lạm dụng các từ tục thì sẽ dẫn đến chỗ làm vẩn đục ngôn ngữ, phá mất cái gọi là thẩm mỹ ngôn ngữ, thậm chí vi phạm đạo đức trong giao tiếp. Bốn La Mã, các từ ngữ thuộc phong cách viết. Một nhỏ, bản thân tên gọi này đã ngụ ý rằng ở đây gồm những từ ngữ chủ yếu dùng trong các sách vở báo chí. Người ta cũng thường hiểu đằng sau tên gọi này còn có một ẩn ý khác, đó là lớp từ ngữ có được chọn lọc, được trao dồi, được văn hóa hóa và gắn bó với chuẩn tắc nghiêm ngặt. Hai nhỏ, lớp từ ngữ thuộc phong cách viết bao gồm chủ yếu những từ ngữ thường xuyên được dùng gắn liền với nội dung của một số phong cách, chức năng cụ thể như: A nhỏ, phong cách khoa học, gắn bó với các thuật ngữ khoa học, các từ ngữ chuyên môn hóa, đạo hàm, ẩn số, quỷ tích, âm vị, hình vị, từ pháp, ngữ pháp, âm tố, phụ tố, vân vân. B nhỏ, phong cách hành chính sự vụ, chủ yếu gồm các từ ngữ thường dùng trong các văn bản pháp lý, ngoại giao, hành chính: công văn, công hàm, công ước, hòa ước, tạm ước, hiệu lực, biên bản, sao luật, tố tụng, chiếu theo, đơn phương, vân vân. C nhỏ, phong cách chính luận báo chí, gồm những từ ngữ thường dùng trong các văn bản chính luận bày tỏ thái độ, quan điểm: cộng sản, vô sản, tư sản, đế quốc, thực dân, suy thoái, vũ trang, xâm lược, chiến tranh, cánh tả, cánh hữu, cấp trên, vân vân. D nhỏ, phong cách văn học, nghệ thuật, có thể tổng hòa các phong cách khác bằng những thủ pháp riêng của từng thể loại và từng truyền thống văn học của mỗi dân tộc, mỗi giai đoạn. Ba nhỏ, việc cố gắng xác định những tiêu chí thuần hình thức cho lớp từ ngữ thuộc phong cách viết này là hết sức khó khăn, bởi vì chính bản thân nó hết sức đa dạng và luôn luôn linh động. Tuy nhiên, cũng có thể thấy có một số biểu hiện tương đối rõ rệt như sau. A nhỏ, không mang tính thông tục. Chính vì thế mà các từ ngữ của lớp từ này và lớp từ khẩu ngữ hầu như không đi vào địa phận của nhau. B nhỏ, chủ yếu gồm các thuật ngữ, các từ ngữ chuyên môn hóa của các lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, chính trị, quân sự, hành chính, pháp luật, triết học, kinh tế, v.v. Trong các từ ngữ đó, nhìn chung, cấu trúc hình thức của chúng là có tính hệ thống và theo chuẩn mực chặt chẽ. C nhỏ, về mặt nội dung ý nghĩa, các từ ngữ ở đây nói chung là mang tính khái quát, trừu tượng hoặc gợi cảm hình tượng, tùy theo phạm vi riêng của mỗi phong cách chức năng. D nhỏ, về mặt nguồn gốc, thì phần nhiều là các từ gốc Hán và gốc Ấn Âu được du nhập. Ở đây, vai trò của các từ Hán Việt có vị trí rất đặc biệt. Nó có mặt
ở khắp mọi địa hạt của các phong cách khác nhau, và điều quan trọng là tính đa hưởng, tính tĩnh tại gắn liền với thế giới của những ý niệm đã đem lại cho các từ Hán Việt trong tiếng Việt cái sắc thái trang trọng và bác học của chúng. Chính vì vậy mà chúng mới hoạt động một cách tích cực trong lớp từ thuộc phong cách viết đến thế. Trong số các bộ phận từ ngữ thuộc các phong cách chức năng cụ thể vừa kể trên, riêng bộ phận từ ngữ hay dùng trong thơ ca và văn xuôi nghệ thuật còn được gọi là từ vựng thơ ca hay từ vựng văn học. Đối với truyền thống ngữ văn Việt Nam, bộ phận đó gắn liền với các từ ngữ Hán Việt. Sự phân biệt giữa văn chương bác học, văn chương của thế giới chủ nghĩa với văn chương bình dân được thể hiện rõ rệt nhất ở đó. Đi vào các tác phẩm văn chương Việt Nam trước đây, chúng ta chủ yếu tiếp xúc với những bóng nguyệt, gương Nga, bóng ác, vần kim ô, du khách, lữ khách, giai nhân, tài tử, trầm tư, ly tao, đồng vọng, tịch liêu, tráng sĩ, chinh phụ. Những thu thảo, ngư ông, ngư phủ, cù lao, tràng thành, thu phong, tiêu phòng cũng ở đó. Ta sẽ bắt gặp hàng loạt các điển cố, điển tích như Tầm Dương, Tiêu Dương, Cô Tô, Hoàng Hạc, Sống Thu Ba, Sống Khuynh Thành, Lá Thắm Chỉ Hồng, Thềm Hoa, Lệ Hoa, Mành Tương, Kết Cỏ Ngậm Vành, Bị Sắc Tư Phong, vân vân. Hiện tượng này có lý do lịch sử và truyền thống của nó. Ngày nay, từ ngữ trong thơ ca nghệ thuật đã có những đổi khác. Những ngôn ngữ giao tiếp rộng rãi với ngôn ngữ chữ nghĩa hiện nay đã không còn khoảng cách quá xa như trước kia nữa. Bởi vì, một mặt, trình độ văn hóa của nhân dân ta không ngừng được nâng cao lên. Mặt khác, thơ ca nghệ thuật của chúng ta đã dân hóa rất mạnh, trở về gần gũi với cuộc đời hơn nhiều so với văn chương thời xưa. Chẳng hạn, cũng là câu chuyện hẹn thề mong nhớ, nhưng chắc hẳn ngôn ngữ trong Chinh Phủ Ngâm trong truyện Kiều không hoàn toàn giống với lối nói ngày nay. Năm La Mã, lớp từ ngữ Trung Hoa về phong cách. Trừ những từ ngữ mang dấu hiệu đặc trưng của lớp từ khẩu ngữ và lớp từ vựng thuộc phong cách viết, số còn lại chiếm phần cơ bản trong từ vựng nói chung được gọi là lớp từ vựng Trung Hoa. Các từ ngữ ở đây không có những dấu hiệu riêng như dấu hiệu của hai lớp từ nói trên. Chúng có thể được dùng như nhau trong tất cả các phong cách chức năng khác nhau. Sự thật là ranh giới giữa các lớp từ ở đây không phải là những đường kẻ phân minh. Trừ những đơn vị từ ngữ mang đặc trưng điển hình của từng lớp, số còn lại đứng ở khoảng giữa rộng hơn với một đường ranh giới có thể dễ dàng di động. Ở đây, một lần nữa, ta lại thấy tính linh động trong khả năng chuyển hóa ranh giới, lớp hạng của các từ ngữ. Cùng với việc phân lớp từ ngữ theo nguồn gốc, theo vai trò và phạm vi sử dụng, cách phân loại từ ngữ theo phong cách sử dụng cũng cho thấy quang cảnh sinh động của tính thống nhất trong sự đa dạng và phức tạp của từ vựng.